This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Hoàng Tính xin được chào quý vị hôm nay, ngày lễ lao động Hoa Kỳ hay là Labor Day. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đặc biệt để chúng ta tìm hiểu thêm về cái ngày lễ lao động của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bắt đầu đến với chương trình này.
Let's give a hand for every working man and women who work the whole day long. They're the ones, our sisters and our sons, who made this country strong. They're teachers and they're truckers and they're store clerks. They're nurses and they're waitresses too. Flight attendants, agents, and mechanics. We owe our thanks to you. They can't rely on a trust fund to keep themselves alive. They break their backs for their families. They gotta work to survive. They're fishermen and factory workers, they're carpenters, office workers too, they're bartenders, barbers, and beauticians. They give their lives for you. They got no family fortune. They never had a butler or a maid. They struggle with and the mortgage and getting the phone bills paid. Let's give a hand for every working man and women who work their whole lives long. They're the ones, our sisters and our sons, who keep our country strong.
Vâng, kính thưa quý vị, hàng năm vào ngày thứ hai của tuần lễ đầu tiên của tháng 9 thì nhân dân Hoa Kỳ mừng cái ngày lễ lao động của đất nước mình, hay Labor Day, thưa quý vị. Khác với lễ lao động quốc tế mà như quý vị của chúng ta biết đó là ngày 1 tháng 5 ở nhiều quốc gia khác. Không biết đây có phải đó là một cái ý định của những cái người làm lập pháp, những cái nhà lập pháp Hoa Kỳ khi mà ấn định Labor Day là cái ngày quốc lễ vào cái ngày thứ hai đầu tuần, thay vì là cái ngày tháng cố định là để tránh trùng với cái ngày nghỉ Chủ nhật. Dù cho có được nghỉ bù, cũng khó có được 3 ngày nghỉ liên tiếp, 2 ngày cuối tuần, long weekend, tiếp nối cái ngày nghỉ lễ lao động thứ hai đầu tuần kế tiếp, phải không quý vị? Vâng, xuất phát như thế nào? Vào hậu bản thế kỷ thứ 18, nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa bước đầu đã phát triển nhờ vận dụng một số những cái phát minh khoa học kỹ thuật vào những cái hoạt động kinh tế. Chế độ lao động làm việc nhiều giờ, điều kiện lao động tồi kệ, tồi tệ và đồng lương thì rất là thấp. Ngày được cải thiện từng bước theo cái hướng gọi là lao tư lưỡng lợi giữa người bỏ vốn, tức là tư bản, và cái người mà bán sức lao động. Nhờ đó mà đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao. Chiều hướng tốt đẹp này có được là do các cuộc đấu tranh ôn hòa, đòi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của giới công nhân, cũng như là cái sự tương nhượng của giới chủ nhân trên cái cơ sở là đôi bên cùng tồn tại và đôi bên cũng có lợi. Khác với lại cái gọi là cái đấu tranh tiêu diệt giai cấp tư bản của cái phong trào cộng sản quốc tế thời bấy giờ và cho đến sau này, thưa quý vị. Thành quả tốt đẹp này chính là một cái sự đoàn kết của những người lao động biết quy tụ thành những công đoàn để đấu tranh cho các quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình đó, thưa quý vị. Lịch sử của ngày lao động tại Hoa Kỳ khởi đầu từ sáng kiến của một người tên là Peter McGoy, một người gốc Ái Nhĩ Lan. Di dân đến Hoa Kỳ để mà làm một cái nghề gọi là cái nghề thợ mộc và trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông tham gia vào Hiệp hội Công nhân ngành thợ mộc gọi là Brotherhood of Carpenter and Joiner, và được coi như là một thủ lãnh đầy uy tín và có rất nhiều khả năng. Trong một cái buổi họp của Nghiệp đoàn Lao động Trung ương Hoa Kỳ Central Labor Union tổ chức vào ngày 18 tháng 5 của năm 1882 xa xưa, ông Peter McGay đã nhấn mạnh, đã mạnh dạn đề nghị rằng là chúng ta phải có một ngày lễ của những người lao động, và cái ngày đó chúng ta sẽ tổ chức cuộc diễn hành trên đường phố để tạo cơ hội cho công chúng vinh danh cái nền kỹ nghệ của Mỹ Quốc như thế nào. Và thưa quý vị, đáp lại cái lời đề nghị vừa nêu của McGay, đó là một cái sự hưởng ứng của trên 10.000 công nhân làm việc tại New York. Một cuộc diễn hành từ khu Broadway đến quảng trường Union Square đã diễn ra, mặc dù lúc đó là có một cái lời đe dọa của các chủ nhân là sẽ bị sa thải nếu mà công nhân nào mà tham dự diễn hành này. Thế nhưng thực tế thì cuộc diễn hành đã mang lại kết quả không ngờ. Một ngày nghỉ chính thức cho giới công nhân đã được thành hình. Và đó, thưa quý vị, đó là một cái bước đầu mà chính quyền phải công nhận quyền lao động của giới công nhân. Labor Day, thưa quý vị, Labor Day được chính thức công nhận, đó là một cái ngày quốc lễ để mà vinh danh cái người lao động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để mà đến được cái ngày này thì phải mất khoảng 12 năm sau cái cuộc biểu tình của giới công nhân lúc bấy giờ, mang tính lịch sử trên và sau khi trải qua những chặng đường cam go với nhiều khó khăn và trở ngại. Thật vậy, thưa quý vị, ngày 28 tháng 6 của năm 1894, tức là 12 năm sau đó, do áp lực của cử tri, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ, ông Grover Cleveland đã phải ký ban hành một cái đạo luật công nhận cái ngày lao động Hoa Kỳ vào mỗi thứ hai đầu tiên của cái tháng 9. Mặc dù bản thân đó là một nhà tư bản, ông là cái người chống đối mạnh mẽ với lao động. Trước đó thì Tổng thống Cleveland và chủ nhân của hãng sản xuất toa xe lửa bị giới công nhân phản đối. Các công nhân của công ty xe lửa Pullman có tổ chức một cái cuộc đình công bởi vì bị bớt lương. Thì nhưng mà cái nghiệp đoàn công nhân đường sắt có một cái ký hiệu riêng là ARU đã được lãnh đạo bởi ông Elgin Deep, thưa quý vị, đã bày tỏ một cái sự ủng hộ cái cuộc đình công, và cái cuộc đình công này đã lan sang nhiều những cái ngành nghề khác, nhất là cái ngành bưu điện. Nghiệp đoàn ARU đã từ chối một cái lệnh tòa án là buộc công nhân trở lại làm việc. Ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Cleveland đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia đến làm việc thay cho công nhân bưu điện đang đình công và tạo ra một cái cuộc gọi là bạo loạn. Thủ lãnh của cái nhóm đình công đã bị bắt bỏ tù, nhưng mà phong trào đòi quyền lao động thì ngày càng phát triển hơn. Đặc biệt, thưa quý vị, tại thành phố Detroit là nơi mà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, thì công nhân ngành mộc tại đây đã bị buộc làm việc quá sức lao động mà chủ nhân thì trả lương thì lại không tương xứng. Do đó họ đã tham gia cái nghiệp đoàn công nhân đường sắt ARU. Vào ngày 3 tháng 4 của năm 1837 thì có một cái cuộc đình công của công nhân của cái ngành mộc bùng nổ dữ dội với yêu sách làm việc 10 giờ một ngày và phải trả lương 2 đồng một giờ lúc bấy giờ nha thưa quý vị. Sau đó thì nhiều ngành nghề khác công nhân cũng tham gia nghiệp đoàn để mà tranh đấu cho cái quyền lợi của họ. Thế nhưng hiệp hội chủ nhân lại muốn tìm cách đe dọa giới công nhân và chống lại cái nghiệp đoàn ARU. Vào ngày 16 tháng 8 của năm 1884, cái ngày lễ lao động đầu tiên của công nhân tại thành phố Detroit đã diễn ra tại công viên Recreation Park với sự tham dự của hơn 50.000 công nhân thuộc các nghiệp đoàn Knights of Labor và Liên hiệp Nghiệp đoàn Thương mại và Lao động. Tất cả đã rầm rộ xuống đường tuần hành dọc đại lộ Woodward, trương một cái biểu ngữ hô vang các khẩu hiệu và kêu gọi công nhân đứng lên đòi quyền làm việc và phải được đối xử công bằng và tử tế, thưa quý vị. Từ năm 1900, phong trào nghiệp đoàn Hoa Kỳ đã trở nên ngày càng vững mạnh và có tổ chức quy mô khoa học. Kỹ nghệ xe hơi tại Detroit đã thu hút hàng trăm ngàn người từ các tiểu bang khác đến để mà làm việc. Nhờ đó, cho nên năm 1905 thì Detroit cũng đã xuất xưởng 29.000 chiếc xe hơi và dân số Detroit cũng đã tăng gấp 3, tức là lúc đó là 1 triệu 8 người. Do quá nhiều người công nhân như vậy thường xuyên xảy ra những cái cuộc tranh chấp về lương bổng cũng như là các phúc lợi xã hội khác. ông tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ đó ông Harry Truman là vị tổng thống đầu tiên khi mà tham dự cái buổi lễ lao động đã đọc một cái bài diễn văn quan trọng, đưa ra chính sách trả thêm tiền khi mà làm việc phụ trội, nghỉ phép hàng năm, nghỉ bệnh có lương cũng như là chế độ bảo hiểm cho công nhân. Và đây, thưa quý vị, đây chính là cái thành quả khởi đầu của ông Peter McGoy và cũng là một cái sự trưởng thành của giới công nhân Hoa Kỳ từ lao động chân tay đến phong trào nghiệp đoàn đó, thưa quý vị. Và vì sao lại tiếp tục chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để làm ngày lễ lao động vậy? Thưa quý vị, theo lịch sử hình thành thì cái ngày lễ lao động Hoa Kỳ vào thập niên thứ nhì của thế kỷ 20, nhiều cuộc họp và tranh luận xem là nên có chọn ngày 1 tháng 5 như là cái ngày lao động quốc tế hay là vẫn giữ cái ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để mà làm ngày lễ lao động của Hoa Kỳ đây. Kết quả thì thưa quý vị, đa số đều chọn ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 là ngày Labor Day, ngày lễ lao động Hoa Kỳ, bởi vì ngày 1 tháng 5, 1 tháng 5 hàng năm đã bị cái khối quốc gia cộng sản lợi dụng để tạo ra nhiều cuộc gây rối cũng như là tuyên truyền cho chủ thuyết cộng sản, cho nên Hoa Kỳ đã chọn cái ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để là mà làm cái ngày lễ lao động của Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Và nói đến cái ngày lễ lao động, ngày lễ Labor Day thì cái ý nghĩa thời đại của cái ngày này nó như thế nào? Thì thưa quý vị, như vậy là Hoa Kỳ đã chọn cái ngày lễ lao động là của riêng mình là cái ngày ngày thứ hai đầu tiên của cái tháng 9, thì thưa quý vị, bởi vì là một cái ngày vinh danh dành riêng cho những người lao động Hoa Kỳ, nó khác với cái ngày lễ lao động quốc tế hàng năm được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 với cái ý nghĩa như là vinh danh những người lao động trên toàn thế giới xong đã bị các nước cộng sản trong thời kỳ chiến tranh mà lúc đấy bây giờ là chiến tranh lạnh, lợi dụng kích động để mà gọi là đấu tranh giai cấp, gây bất ổn chính trị và xã hội. Như quý vị biết thì đó, họ có những cái bản nhạc ngày lễ lao động, rồi họ có những cái bài ca để mà họ tranh đấu cho cái chủ nghĩa của họ, họ đang theo đuổi của cái khối cộng sản lúc bấy giờ. Như vậy là theo ý nghĩa thời đại thì ai là những người lao động và vì sao cái người lao động được vinh danh vậy? Trước hết thưa quý vị, những người lao động là những người phải tiêu hao trí não hay hoặc là sức lực của mình để làm ra tài hóa, sản phẩm, vật chất hay tinh thần cung ứng cho nhu cầu của con người và xã hội. Về mặt kinh tế thì người ta thường phân biệt ra hai loại, cái loại lao động trí óc và cái loại tiếp theo đó là lao động chân tay. Biểu hiện của hai loại lao động này đó là các cách phục sức như là chúng ta thường thấy. Công nhân mà làm việc trong các hãng xưởng thường là mặc cái áo xanh. Người mà làm việc trong văn phòng thì thường là họ mặc cái áo trắng, thắt cà vạt, cổ cứng. Nhưng mà dù là lao động trí óc hay hoặc là lao động chân tay, tựu chung đó là lực lượng lao động đã làm ra của cải vật chất cũng như tinh thần cho toàn xã hội. Và vì vậy, người lao động chân chính ở đâu trên thế giới cũng cần và xứng đáng được vinh danh. Thế nhưng vinh danh không phải trong tinh thần đấu tranh giai cấp của giữa cái người lao động và chủ tư bản bỏ vốn đầu tư sản xuất. Thì thưa quý vị, như là chủ trương của Karl Marx và thực hành chủ nghĩa cộng sản của Lenin và những người cộng sản sau này, bởi vì cái sự vinh danh này chỉ là một cái chiêu bài gọi là lừa mị để mà kích động lòng căm thù giai cấp, làm động lực tiến hành bạo lực cách mạng đẫm máu để mà cướp chính quyền, thiết lập một cái chế độ mệnh danh là chính chuyên chính vô sản, chính quyền chuyên chính vô sản, hay hoặc là cái nền độc tài của các giai cấp công nhân và nhân dân lao động cũng như vậy thôi. Chiêu bài lừa mị vì thực tế thì sau khi mà cướp được chính quyền, nhân danh là cái quyền của người lao động thì người lao động chỉ được cho ăn cái bánh vẽ, làm việc rất là cực lực, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, bởi vậy mới có câu đó. Thì quý vị, tất cả thi đua lao động để được phong cấp bằng đủ thứ những cái mỹ từ như là anh hùng lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, lao động vân vân và vân vân. Thế nhưng thành quả lao động thì thuộc về giai cấp cán bộ đảng viên cộng sản có chức có quyền. Đây là một cái giai cấp mới hợp thành một cái tập đoàn thống trị, độc quyền áp bức bóc lột người lao động đến tận xương tủy, và đây là một cái thực tế mà người Việt Nam hơn ai hết đã chứng kiến hay là là đã cũng từng là nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam trước và sau của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Như vậy thì cái ngày lễ lao động Hoa Kỳ là để vinh danh những cái người lao động Hoa Kỳ phải mang một cái ý nghĩa khác, khác với cái người cộng sản và khác với lại cái chế độ độc tài cộng sản. Đó là gì? Đó là một cái sự vinh danh thực sự được thể hiện bằng những cái quyền lợi thực sự của cái người lao động Hoa Kỳ trong một cái chế độ dân chủ thực sự. Đó là những cái quyền pháp định, quyền được làm việc trong một cái điều kiện an toàn tối đa về lao động và thời gian làm việc cực nhọc tối thiểu của họ. Đó là quyền mà họ được hưởng thụ thành quả lao động tương xứng với cái khả năng sức lực của họ bỏ ra để làm ra của cải vật chất cũng như tinh thần cho con người và cho cái xã hội mà họ sinh sống. Sau cùng, ý nghĩa cao nhất của cái ngày lễ lao động Hoa Kỳ đó là cái gì thưa quý vị? Đó là cái giá trị nhân bản. Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Thể hiện rõ nét cái mối tương quan giữa cái người lao động bỏ sức và cái nhà tư bản bỏ vốn. Đó là một cái mối tương quan hài hòa chứ không phải là mâu thuẫn đối kháng như là những cái luận điểm và chủ trương đấu tranh giai cấp sắc máu của những người cộng sản. Một mối tương quan thiết lập trên cái tinh thần lao tư, lưỡng lợi, người có của, người có công, hợp tác sản xuất, kinh doanh, làm giàu của cải vật chất cũng như là tinh thần cho con người và xã hội này. Thành quả lao động này của người lao động cũng như là của nhà tư bản đều chung hưởng trên cái căn bản một hợp đồng lao động thỏa đáng dưới sự bảo vệ của luật pháp và quyền lợi và nghĩa vụ của cả đôi bên. Vâng, bài viết của Thiện Ý viết tại Houston vào ngày 4 tháng 9 của năm 2020. Đó là ca khúc Labor Day Tribute qua phần trình bày của Six String Soldier, thưa quý vị, qua một cái bài viết cũng rất là hay, tác giả là Thiện Ý, để mà ca ngợi cái ngày lễ lao động Hoa Kỳ Labor Day, thưa quý vị, ý nghĩa lịch sử và thời đại của ngày lễ lao động Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay để kỷ niệm cái ngày lễ lao động Hoa Kỳ Labor Day. Không qua chúc cho quý vị có được một ngày enjoy để mà có được sức lực để mà chúng ta sẽ thực hiện những công việc sắp tới tại cái xứ sở Hoa Kỳ này. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau. But I've been a working man.